Xin chào các bạn, đây là chuyên mục sách khuya được phát sóng hàng tuần từ thứ 2 đến thứ 6 tại website theocầu.com. Các bạn thính giả thân mến, tuần trước chúng ta đã cùng tạm biệt cuốn sách Và khi cho bụi của tác giả Đoàn Minh Phượng. Chắc hẳn cuốn sách đã để lại trong lòng các bạn những dư âm cảm xúc không nhỏ. Và hôm nay, để thay đổi không khí cho sách khuya, Hạt Tiêu mời các bạn bước vào thế giới của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh với cuốn truyện Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ. Các bạn hãy cùng lắng nghe để biết Nguyễn Nhật Ánh đã viết chuyện trẻ con cho người lớn như thế nào nhé. Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ. Nguyễn Nhật Ánh. Chương 1. Sáng nay, cũng như 14 buổi sáng trước đó, vào khoảng 9 giờ, lúc khí trời đã bớt se lạnh và cây sưới bên sân nhà hàng xóm ngừng rụng lá, hoàng hậu năm ngoái lại thò đầu ra cửa sổ ngắm chú mèo của mình để làm chuyện ngày nào bà cũng làm là buông một tiếng thở dài. Mèo gấu nằm đó, ngoài ban công, đang sung sướng đón từng tia nắng mai. Chú nằm nghiêng trong bóng nắng, lưng dán vào nền gạch hoa, tay chân duỗi ra phía trước, mắt lim dim, biếng nhác thưởng thức cuộc sống. Cái kiểu người hay kiểu mèo cứ ươn ra một cách thỏa mãn với chính mình như thế, thường khiến kẻ khác, nếu không ghen tị, thì cũng bực mình. Hoàng hậu năm ngoái nhìn mèo gấu bằng ánh mắt phê phán, nhưng bà không nói gì. Chỉ khẽ nhún vai một cái, rồi quay vào nhà bếp với đống bột nhồi làm tay bà trắng xóa từ sáng đến giờ. Nếu tinh ý như tác giả, thì có thể thấy, ngoài cái nhún vai, hoàng hậu năm ngoái dường như còn kèm theo một cái trao mày. Ít ra là vì cho đến sáng nay, chú mèo gấu mà công chúa dây leo đem về cách đây 2 tuần lễ đã chứng tỏ mình là một gã vô tích sự bậc nhất. Mèo gấu không những không tóm được con chuột nào trong 336 tiếng đồng hồ đằng đẵng, mặc chuột kêu rúc rích hết đêm này qua đêm khác, cái cách chú uể oải phơi mình trong nắng như muốn tuyên bố thẳng thừng, đừng ai trông mong gì ở tôi nữa, càng khiến hoàng hậu não lòng. Mèo gấu tất nhiên thừa biết hoàng hậu năm ngoái đang buồn phiền về mình. Chú là một chú mèo thông minh. Chú cũng biết ơn công chúa dây leo đã cứu chú khỏi trại buôn súc vật, nơi người ta bán những con vật để giết thịt. Và vì công chúa dây leo là con gái của hoàng hậu năm ngoái, nên chú cũng thấy mình có lỗi cả với cô. Nhưng như đôi khi vẫn xảy ra ở loài người, loài mèo cũng có những lúc không muốn làm những chuyện người khác muốn mình làm. Mèo gấu đang rơi vào tình cảnh như vậy, vừa bứt rứt thì chuyện sinh ra làm mèo nhưng không có chút khoái cảm gì với chuyện bắt chuột, vừa bứt rứt thì chính nỗi bứt rứt đó. Mèo gấu không ưa gì bọn chuột, cái bọn bằng nhắng đó đêm nào cũng làm chú nhức cả đầu. Nhưng chú cũng không ưa cả cái chuyện nghề sổ và cái đám đó để thị uy như những con mèo khác. Có lẽ bọn mèo hoang thích thú với chuyện bắt chuột hơn. Mèo gấu ngẫm nghĩ khi giơ tay đuổi một con ruồi đang vo ve trước mặt. Không được nuôi nấng tử tế, bọn mèo lang thang phải tự mình bươn trải kiếm miếng ăn ở các bãi rác và các khu chợ. Bọn đó mà đánh cắp thì tài phải biết. Các khúc cá tươi chủ sạp chỉ sơ sẩy một tí là bọn mèo hoang quắp chạy cứ gọi là nhanh như chớp. Bọn nó mà vồ chuột thì 100 lần không chật một. Đa số mèo thích tóm lũ chuột để nghịch, để giải trí, cho qua phút rảnh rỗi, chứ tuyệt không phải để ăn. Món loài mèo thích chén nhất là cá. Với mèo nhà thì chuột xếp ra chẳng ngon lành gì, chỉ có bọn mèo hoang là sực tuốt.